This is KBDT from Highland Park, Texas.
Dòng máu lạc hồng, bốn nghìn năm. Dòng máu đỏ tươi chảy trong tim mình. Nổi dòng lạc hồng, giống dòng tiên nguyên ôm bao đời đất mẹ. Nhịp trống hào hùng mãi còn vang, bao lớp người đi ra nơi biển.
Dũng Nghiêm xin kính chào quý khán giả và cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của đài 1160 AM. Và ngay sau đây xin mời quý vị đến với chương trình Thuế vụ và những điều cần biết. Và trong chương trình Thuế vụ và những điều cần biết ngày hôm nay, Dũng Nghiêm xin kính mời quý vị đến với cựu thanh tra sở thuế IRS Hoa Kỳ là chị Đại Thi. Dũng Nghiêm xin gửi lời chào đến chị Đại Thi.
Dạ, cảm ơn anh Dũng Nghiêm. Đài Thi xin kính chào quý vị thính giả Đài Sài Gòn Dallas Radio và xin chào anh Dũng Nghiêm.
Những ngày cuối tuần vừa qua chị có gì vui không?
Thời tiết bây giờ mùa thu thật sự rồi anh Dũng Nghiêm ơi, mừng quá, hết nóng rồi.
Dạ, thì chị cứ tranh thủ enjoy đi, tại vì mùa thu ở Hoa Kỳ theo Dũng Nghiêm biết hình như nó rất ngắn phải không chị?
Đúng rồi.
Dạ, thưa chị thì trong chương trình ngày hôm nay thì... cũng là liên quan đến những đề tài trong lĩnh vực của chị là cựu chánh thanh tra sở thuế IRS Hoa Kỳ. Thì hôm nay Dũng Nghiêm muốn có một câu hỏi hỏi chị nha. Thì thông thường thì vợ chồng khai thuế chung thì mức thuế sẽ thấp hơn so với lại khai riêng, thì điều đó thì ai cũng biết rồi. Nhưng mà chị có thể chia sẻ cho quý khán giả biết là có khi nào vợ chồng khai thuế riêng thì có lợi hơn là khai thuế chung không thưa chị?
Đúng rồi đó anh Dũng Nghiêm, thông thường thì khai chung thì lợi hơn bởi vì cái mức thuế nó thấp hơn. Thì cái đó là một sự lựa chọn rất là tốt cho một cặp vợ chồng điển hình. Nhưng mà tuy nhiên có những cái trường hợp ngoại lệ đó anh Dũng Nghiêm. Thưa quý vị, nhiều khi mỗi người có một cái hoàn cảnh riêng, có những khúc mắc riêng về vấn đề thu nhập hoặc là làm ăn cơ sở rồi này kia của mình. Cho nên đôi khi... họ có những cái rắc rối về thuế mà vô tình họ người vợ không biết hoặc người chồng không biết, rồi khai chung thì bị cái những vấn đề rắc rối chung với nhau. Thì Thi xin giải thích thêm một chút xíu, đó là về cái vấn đề mà khai thuế chung. Khi mà mình ký tên vào cái tờ thuế là mình hai vợ chồng cùng ký á, thì hai người cùng tự nguyện chịu trách nhiệm thuế cho nhau cho cái năm đó. Tức là mỗi năm là đứng riêng, mỗi năm riêng như vậy, không có dính líu với những năm khác. Ví dụ như anh chàng vì lý do gì đó thiếu thuế năm 2021 và hai vợ chồng khai chung, thì sau này sở thuế họ đòi, dù họ biết là cái cơ sở làm ăn của anh chồng chứ không phải của bà vợ, nhưng mà bởi vì khi mình ký tên chung với nhau á, thì là sở thuế họ sẽ dí cả hai vợ chồng luôn. Chứ không phải là họ dí vợ phân nửa, chồng phân nửa, 50-50 hoặc là chồng 100%, không có như vậy đâu. Mình đã ký tên là mình chịu trách nhiệm cho nhau. Thì khi mà như vậy, quay trở lại, khi mình khai thuế riêng á, là mình không có, ví dụ như người chồng ký riêng, người vợ đi ký riêng, đứng riêng như vậy, thì ông chồng có bị bất cứ lý do gì rắc rối với sở thuế không thể nào bắt người vợ chịu chung được, cũng như người vợ cũng vậy, có chuyện gì thì ông không có bắt sở thuế không có bắt ông chồng chịu chung. Thành thử ra có những trường hợp ngoại lệ như vậy đó anh Dũng Nghiêm. Thì mình theo cái hoàn cảnh của mình mà mình, ví dụ cho năm đó hoặc là 1-2 năm sau đó mình nên khai riêng, rồi khi nào thấy mọi việc êm xuôi, êm ả rồi đó thì mình lại quay về mình khai chung. Đó là cái lý do tại sao có những khi mình khai riêng nó lợi hơn đó anh Dũng em.
Dạ, thì giống như chị nói mà, nếu mà trường hợp khai chung mà, nếu còn khai chung mà hai vợ chồng cùng khai nó, rồi mới có chuyện gì, một trong hai bên có gì thì người kia cũng bị ảnh hưởng đúng không chị? thì là theo Dũng Nghiêm mà biết thì những trường hợp đó thì đúng là giống như câu người Việt Nam mình hay nói là đồng cam cộng khổ mà đúng không chị? Nói đùa với chị thôi. Dạ. Thì nói đùa với chị thôi. Thì nếu như những cho Dũng Nghiêm hỏi chị tiếp một câu hỏi nữa là nếu như những cặp vợ chồng mới lấy nhau á mà khai thuế chung á thì bây giờ sở thuế có thể theo dí cả hai vợ chồng để đòi nợ thuế cũ của những người có khi mà một trước khi hai người lấy chồng thì những một trong những người đó khi còn độc thân họ có những cái thuế nợ thuế cũ á thì sau này họ mới lấy nhau thì sở thuế có để ý đến những trường hợp đó không chị, có dí theo cả hai vợ chồng để đòi nợ thuế cũ của một trong hai người mà nếu khi còn độc thân họ bị nợ không chị?
À, có đó anh Dũng, em mình nói đồng cam cộng khổ đây là mình nói ra từ ngày mà mình đại khái là lấy nhau phải không, nhưng mà trước khi đó là làm sao mình bắt người ta đồng cam cộng khổ của những chuyện trước kia. Nhưng mà đối với sở thuế đó là ví dụ như bây giờ mình nói theo năm đi, ví dụ năm 2020 anh chồng làm ăn cái gì đó thiếu thuế, không có đóng thuế, thì năm 2021 anh lấy vợ thì sở thuế mới đòi tiền thuế của năm thì hai người khai chung, hai vợ chồng khai chung thì sẽ được tiền refund, là tiền mà được lãnh thuế về đó, tại vì đóng dư ra thì lấy về đó, thì sở thuế họ không cho lấy về. Bởi vì họ nói cái anh chàng này còn thiếu thuế của năm trước hay là những năm trước chưa trả. Cho nên họ lấy cái tiền refund của cả hai vợ chồng năm nay. Cho nên nó ảnh hưởng như vậy đó anh Dũng Nghiêm. Tức là những cái gì mình làm trước đây tới bây giờ mình khai chung, tự nhiên người vợ bị ảnh hưởng theo.
Yeah.
Thì có những trường hợp như vậy đó là mình bị trước. Tức là mình bị rắc rối trước. Rồi sau này có một cái này nữa là chị cũng chia sẻ là xảy ra rất là thường đối với cộng đồng người Mỹ, người Việt thì chị không có chắc lắm, cũng có thể là có. Ví dụ như là anh chồng trước đó đi có vợ rồi, có con rồi và ly dị. Khi mà ly dị thì tòa bắt anh chồng phải trợ cấp tiền nuôi con. Thì anh chồng đó sau đó không trả tiền nuôi con, không trợ cấp. Thì khi mà lấy vợ mới, thì cái tiền mà tiền thuế khai về mà ví dụ họ được refund đó, họ được lấy về đó, thì hai vợ chồng mới này không được lấy về. Là bởi vì sở thuế họ giữ lại một số tiền đó để họ trả cho cái tiền trợ cấp mà anh chồng này đã thiếu của người vợ trước. Anh Dũng Nghiêm có tin chuyện đó không?
Dạ, có sẽ thể xảy ra, dạ.
Đúng. Không biết là có xảy ra cho người Việt hay không, nhưng mà cho người người Mỹ thì rất là nhiều. Đó là cái vấn đề mà của rắc rối, những rắc rối thuế của người chồng hay người vợ trước đây mà rồi sau này mình lấy nhau thì mình không biết thì cô trả lời như vậy có đi xa vấn đề quá không anh Dũng Nghiêm. Mới đầu anh Dũng Nghiêm hỏi thì là lấy nhau rồi có những thuế rắc rối trước đó, rồi sở thuế có dí hai vợ chồng bây giờ không, thì nói là có đúng không, thì dạ. Trả lời như vậy có đúng không?
Dạ, rồi. Dạ đúng rồi, nhưng mà dựa trên cái câu trả lời của chị thì Dũng Nghiêm thấy là không biết nói cái gì có đúng không, ví dụ chẳng lẽ trước khi lấy nhau mình đi tìm hiểu người kia có nợ không mình mới dám lấy hay là gì, nó hơi phũ phàng quá phải không chị? Đó thì không biết là chị có cách nào mà để giải quyết êm đẹp cho cả hai trường hợp đó không, tức là mình vừa có thể đến với người mình mong muốn mà vẫn có thể là tránh cái sự đòi nợ thuế mà người kia vô, nhiều khi họ vô tình họ không phải họ muốn nhưng mà khi có một lý do nào đó họ phải nợ như trường hợp nãy chị kể đó, thì có cách nào tránh trường hợp đó không chị, để cho êm đẹp cả hai bên không, tức là vừa khỏi phải đồng cam cộng khổ một cách gọi là dạ
cái đó bất mãn
dạ mà vừa mà có thể mà tránh được cái chuyện mà gây nói chung hơi phũ phàng như nãy Dũng Nghiêm có nói chị đó. Chị có ý kiến gì không?
Có hai cách anh Dũng Nghiêm. Đối với người Mỹ đó thì họ thẳng hơn, họ ngồi xuống họ nói hết, có những gì tài chánh khó khăn rắc rối gì họ nói hết. Nhưng mà đối với người Việt mình thì cái chuyện này nó rất là khó nói.
Yeah.
Mà khi mà biết ra rồi nó muộn màng quá, nó rất là phũ phàng như anh nói như vậy.
Yeah.
Nhưng mà bây giờ đó có hai cách. Một cái cách là Thi nghĩ, ví dụ mình mới vừa khai thế chung với nhau, mới vừa tức thì mình khám phá ra là anh chồng hay là cô vợ có rắc rối với sổ thuế trước đây, thì mình đổi lại thành khai riêng liền. Nhưng mà cái thời gian mà mình thảo thuế cho mình khai lại chung thành riêng á, thời gian nó rất là ngắn, đa số là không có kịp đâu.
Yeah.
Ví dụ như ngày mà mình phải khai là ngày 15 tháng 4 mình phải nộp thuế lên. Mà hôm năm nay mình khai sớm, chẳng hạn như tháng 3 mình đã đi khai rồi. Mình khai xong rồi đó, vợ chồng nói chuyện với nhau mới biết ra vợ hay chồng có vấn đề gì trước đó. Thôi bây giờ mình ra mình đổi lại. Mình đổi là tiết sao, miễn sao mình đổi trước ngày 15 tháng 4 là mình ok. Sau ngày 15 tháng 4 là không kịp, không được nữa.
Vậy nếu rồi. Trong trường hợp đó thì chắc phải ngồi nói chuyện rõ ràng với nhau thì có vẻ thông cảm
nói
nhau
chuyện rồi. Đúng rồi. Còn như mà cái đó là chung thành riêng thì rất là khó nha. Như sẵn đây thì tôi nói, mình đang nói cái đề tài khai chung khai riêng. Nhưng mà từ riêng mình lại khai chung lại với nhau thì sổ thuế cho mình tới 3 năm nữa. Tức là mình nói dễ cho dễ hiểu á, sở thuế không thích mình chia tay, chỉ thích mình hợp lại với nhau thôi.
Yeah. Yeah.
Tức là riêng thành chung thì cho tới 3 năm lận, nhưng mà chung mà chia tay ra, tách ra riêng thì họ rất là khó. Thì bây giờ quay lại, đó là cách thứ nhất, nếu mà mình mới vừa khai thuế xong mà mình khám phá ra có vấn đề, mình muốn đổi thành khai riêng thì mình có thời gian rất là ngắn. Còn cái cách thứ nhì, đời mọi chuyện đã xong xuôi hết rồi, đã gửi đi rồi nữa, mình không có còn sửa đổi gì được. Thì sở thuế nó có một cái chương trình, nó dành cho những người mà vợ hay chồng bị vô tội và vô tình, bởi vì bên kia không có nói thật và hoàn toàn người vợ hay người chồng không có dính líu gì với những cái làm ăn buôn bán của anh kia. Thì họ có cái chương trình họ cứu xét, nếu mà mình có đầy đủ bằng cớ và mình có thật sự là mình giấy tờ nó hơi rắc rối, nó hơi dài, nhưng mà có cái chương trình đó họ cứu xét, nếu họ thấy mình vô tình và vô tội thật đó, thì là họ không có dí theo người vợ hay người vô tình đó, vô tội đó, họ không có dí theo người đó nữa, mà họ đi theo cái anh kia 100%.
Yeah.
Chuyện đó có. Nhưng mà cái chương trình này đó, cái chương trình cứu xét này đó, nó cũng giống như cái một số chương trình mà cứu xét giảm thuế hoặc là xóa thuế khác của sở thuế đó. Nó cũng rất là khó xin, thưa quý vị. Giấy tờ nó rắc rối, nó dài dòng. Mà nhân viên của họ, của sở thuế đó, thì họ đi theo một số quy luật rất là trắng đen rõ ràng. Mình không có thể năn nỉ ỉ ôi, mình phải biết cái luật của bên trong họ là cái gì thì mình phải xin theo như vậy để mà mình đạt đủ mọi cái điều kiện, cái quy luật mà họ đưa ra đó thì họ mới cứu xét cái trường hợp đó cho mình. Nhưng mà được đó anh Dũng em.
Yeah.
Thì nghĩ rằng nếu mà quý vị nào cảm thấy là mình rất là vô tội trong những cái vấn đề này và người phối ngẫu của mình nên chịu trách nhiệm hoàn toàn chứ đừng dính líu tới mình, thì nên xin cái chương trình này.
Rồi, cảm ơn chị. Thì Dũng muốn hỏi chị thêm nữa câu hỏi nữa là nếu như vợ chồng trước đây khai thuế chung nhưng bây giờ vì lý do nào đó thì buộc phải ly dị á, thì mà lúc đó đang cả hai vợ chồng khai thuế chung mà có nợ đó, thì bây giờ ly dị thì sở thuế có đòi nợ thuế của cả hai vợ chồng không chị?
Có anh Dũng em. Sở thuế sẽ, tại vì thuế này là không phải thuế cũ mà thuế trong lúc hai vợ chồng đang ở với nhau là thiếu nợ thuế phải không?
Dạ đúng rồi.
Thì là chắc chắn là sở thuế sẽ đòi hai vợ chồng luôn, dù là đã ly dị 5 năm, 10 năm hay gì đó, họ vẫn đòi hai vợ chồng. Và họ, hồi nãy chị có nói là họ không phải là chia hai mỗi người 50-50 đâu, mà là họ thấy ai có tài sản là họ dí theo người có tài sản.
Dạ.
Ví dụ người vợ có nhiều hơn họ dí theo người vợ hoặc là người chồng. Nhiều khi mình hiểu lầm, mình tưởng là ở tiểu bang Texas này là luật là gọi là community property, tức là cái gì cũng 50-50, không phải, luật thuế nó không có 50-50, luật thuế là ai có tóc là nó nắm à.
Thì khi vợ chồng mà khai thuế riêng á, trong trường hợp mà trở lại trong mừng thời hợp mà vợ chồng khai thuế riêng á, thì nó có ảnh hưởng gì đến luật pháp gia đình hoặc là luật di trú không chị Đại Thi?
Không có ảnh, hoàn toàn không có ảnh hưởng thưa quý vị và thưa anh Dũng Nghiêm. Sở thuế, luật thuế cho vợ chồng được quyết định mỗi năm, quyết định là muốn khai chung hay khai riêng, năm nào thì đứng riêng năm đó. Thậm chí người Mỹ họ cứ xoay vòng, năm nay họ khai riêng, năm tới họ khai chung, năm nào lợi họ tính ra, tính đi tính lại, họ thấy lợi là họ cứ đổi. Chuyện này rất là bình thường, không có sao hết, về luật thuế nó cho mình như vậy. Thì có một vài vấn đề, cái người Việt mình nhiều khi phải bảo lãnh cho người phối ngẫu, hôn thê ở hay là hôn phu ở Việt Nam qua hay là ở đâu đó, thì nhiều khi họ ngại vẫn liên quan tới luật gia đình hoặc luật di trú. Thì cái tờ mà khai thuế chung hay riêng nó không ảnh hưởng, nó không ảnh hưởng đến luật gia đình hoặc luật di trú. Bởi vì trên danh nghĩa, theo pháp luật trên danh nghĩa, nếu mà là vợ chồng thì họ vẫn là vợ chồng. Tại vì sở thuế họ cho một cái luật riêng đặc biệt như vậy, nhưng mà cái luật đó nó không liên quan tới những cái cơ quan khác của chính phủ.
Dạ. Yeah. Thì hồi nãy trở lại câu hỏi, hồi nãy chị có trả lời trong cái câu hỏi đó, thì Dũng Nghiêm chợt ra nhớ ra là cái mà trong trường hợp hôm nay hai vợ chồng mà lấy nhau mà vô tình mà bị dính nợ của thuế của người kia trước đây đó chị, thì là do không công bằng với người còn lại đó. Thì hồi nãy chị có nói là sở thuế sẽ cứu xét, thì Dũng Nghiêm không biết là nếu mà quý khán giả có người nào bị rơi vô trường hợp đó thì xin cứu xét ở sở thuế bằng cách nào chị? Chị xin chị hướng dẫn được không?
Cái này, cái chương trình này nó rất là khó nha, nhưng mà cái từ mà tụi họ sở thuế họ xài tiếng Anh nó gọi là innocent spouse, tức là người chồng hay vợ vô tội, innocent tức là vô tội đó.
Yeah.
Thì lên mạng mình đọc hết những cái tài liệu về innocent spouse là vợ hay chồng vô tội đó, thì nó có nhiều cái thông tin về các cách mình xin. Như chị nói nó rất là khó. Nếu mà quý vị bị vào rơi vào trường hợp đó mà lên mạng mà tìm thông tin để mà tìm cách xin, thì sở thuế họ chỉ dẫn trên mạng hết đó. Nhưng mà vẫn không được hoặc là không biết làm thì nên gặp đến những cái văn phòng hoặc chuyên gia lo về những vấn đề này nha. Tại cái này là vấn đề chuyên môn, không phải là văn phòng khai thuế họ biết làm. Bởi vì đây là những cái vấn đề khiếu nại riêng trong sở thuế, mà những người khai thuế thường thường họ chỉ khai thuế rồi họ gửi đi thôi, chứ còn mà khiếu nại gì đối với văn phòng nào, cơ quan nào, làm gì hoàn toàn họ không biết, nếu họ không có chuyên môn lo về những cái vấn đề này. Thì khi mà quý vị đi tìm đến những văn phòng này, nhớ hỏi họ là họ có chuyên môn lo về cái này không, thì hãy trả tiền để mà mướn họ làm, chứ không thôi là không được. Tại vì khi mà mình xin rồi và sở thuế họ không cho đó, bởi vì mình không biết cách xin, hoặc là cái người mà mình mướn họ xin giờ mà họ cũng không biết cách xin, mà sở thuế họ đã từ chối rồi đó, rất khó để mà cho họ xét xử lại, họ coi lại cái hồ sơ của mình rất khó. Trừ khi nào hồ sơ của mình thiếu cái gì đó quan trọng mà mình nói là cho tôi xin lại để mà cho tôi bổ túc. Khi mình bổ túc hồ sơ như vậy, thêm những cái dữ kiện gì mà quan trọng đó, thì là có thể họ sẽ xét xử lại, họ cố xét lại. Còn nếu mà mình không có cái gì thay đổi gì bao nhiêu đó, mình đưa cho sở thuế coi hết rồi, nhưng mà cái cách mình trình bày hoặc cách mình cái viết cái thư hoặc là cách mình giải thích nó không được rõ hay không được đúng như cái quy luật bên trong của sở thuế đó, thì là mình gửi lại lần nữa nó không cho.
Vậy là mình cứ phải, mình nói trong trường hợp này là trường hợp tương đối là khó, thì mình phải nên nhờ đến những chuyên gia, những người trong lĩnh vực chuyên môn về thuế, thì họ sẽ giúp mình, đúng không chị?
Đúng.
Dạ. Rồi Dũng Nghiêm có thêm câu hỏi cho chị, không biết hỏi nhiều quá.
Không sao, cứ hỏi. Dạ. Chương trình này là chuyên về thuế mà thành thị ra mình cứ hỏi.
Dạ, yeah, rồi cảm ơn chị nhiều. Thì Dũng Nghi muốn hỏi trong cho thời điểm này, thường thường là cái thời điểm mà người ta đang chờ đợi cái tiền hoàn thuế đó chị, sau khi khai thuế vào từ tháng 15 tháng 4 trở về trước đó, thì thời điểm này rất nhiều người đang chờ tiền refund đó. Thì Dũng Nghi muốn hỏi chị, thì chị đã từng làm trong sở thuế IRS của Hoa Kỳ, thì chị có thể biết cho biết là sau khi bao lâu sau khi khai thuế thì có cái tiền hoàn thuế không, và khi mà chờ quá lâu thì có nên gọi cho IRS không, hay mình vẫn tiếp tục ngồi đợi chị?
Nếu mà e-file tức là mình khai bằng điện tử đó thì là trong vòng vài tuần là có rồi. Nếu mà deposit thẳng vào nhà băng mình á thì là 2 tuần là có. Còn nó gửi cái check á thì là chắc 3-4 tuần. Còn nếu mà mình khai bằng bưu điện tức là mình gửi đi á là coi như lâu lắm.
Yeah.
Tại vì hồi đó thì không có lâu đâu, hồi đó là 2 tháng là có, nhưng mà tại vì cái từ ngày COVID tới bây giờ sở thuế đang bị đình trệ tất cả thư từ á, nhiều lắm, chưa có mở ra, chưa có làm cái gì hết. Thành thử ra là rất là lâu. Có thể 5 tháng, có thể 7 tháng, nhưng mà có mình vẫn lên mạng mình coi được đó anh Dũng Nghiêm.
Yeah.
Là coi cái tiền refund mình ở đâu á, where's my refund, là cái đó.
Yeah.
Còn nếu mà gọi sở thuế cũng chờ lâu lắm nha, mà cũng lên mạng nó rất là rõ nhiều cái, là bởi vì coi cái sở thuế, cái hồ sơ thuế của mình nó đã nhận được chưa.
Yeah.
Mình lên mình order cái account transcript á, cái đó là cái gì? Tiếng Việt không biết gọi cái transcript.
Cái địa chỉ phải không chị?
Ở Việt Nam mình đi học đó, mình gọi là học bạ, tức là mình học điểm gì, lớp gì, bao nhiêu để ở đâu đâu, mình gọi là cái học bạ.
À,
còn khai
rồi.
Thuế đó, cái transcript đó, nó về thuế nó cũng có như vậy, mình khai, mình gửi cho sở thuế, nó nhận được ngày nào, nó gửi tiền refund cho mình ngày nào, nó làm gì, nguyên một cái lịch trình như vậy đó, gọi là cái gì, tiếng Việt cũng không biết, nhưng mà lên mạng đó, mình order được cái transcript, là mình coi được hết, là nó nhận được cái hồ sơ thuế của mình chưa, cái đó quan trọng nhất ạ.
Dạ, dạ, thì nói chung là nếu mà gửi hồ sơ khai thuế theo e-file thì luôn lúc nào cũng nhanh hơn là những cái trường hợp khác, đúng không chị?
Đúng rồi.
Dạ, thì sáng dịp đây thì thời gian hôm trước Dũng Nghiêm có hỏi chị là có khi mà gọi sở thuế mà chờ lâu quá có thông dịch viên tiếng Việt không á, thì chị nói là sắp tới sẽ có sở thuế sẽ tuyển người rất nhiều và hy vọng sẽ có. Thì tình cờ vừa rồi Dũng Nghiêm tìm hiểu thì nó có cái số điện thoại mà dành cho để mình gọi vô sở thuế IRS đó, mà nếu mình cần thông dịch viên tiếng nước nào thì nó có cái số điện thoại này. Xin phép chị cho Dũng Nghiêm đọc cho quý khán giả nghe được không chị? Thì
tốt, rất tốt.
Dạ, xin phép chị nha. Thì Dũng Nghiêm có tìm hiểu được thì nó, nếu quý khán giả nào cần gọi vào sở thuế mà không biết tiếng Anh hoặc là cần thông dịch viên á, bất cứ thông dịch viên tiếng nước nào, thì quý vị gọi vào số 833-553-9895, 833-553-9895. Đó, thì nếu quý vị nào cần thông dịch tiếng Việt thì quý vị gọi vào số này, nó sẽ quý vị yêu cầu thông dịch viên tiếng Việt thì có thể sở thuế sẽ đáp ứng theo yêu cầu quý vị. Nhưng mà còn thời gian chờ đợi lâu hay mau thì không thể nào biết được. Thì Dũng Nghiêm xin hỏi chị thêm một câu hỏi nữa là những quý cô chú anh chị mà có trên 65 tuổi á chị đây thi, thì bao gồm luôn cả những quý vị cao niên mà nhận tiền già, tiền hưu á, thì khi khai thuế có phải đóng thuế liên bang không chị Đại Thi?
Tùy theo cái tiền của mình, tiền an sinh xã hội á, thứ nhất là còn cái income nào khác hay không. Nếu mà không có thu nhập nào khác á, thì đa số cái tiền như hai vợ chồng á, được trừ tới 20 mấy ngàn, độc thân thì trừ được tới 12 ngàn mấy. Cho nên là nếu mà mình quá cái số đó đó thì mới phải đóng thuế, nhưng an sinh xã hội nó chỉ đóng thuế nhiều nhất là hình như là tức là 85% cái tiền an sinh xã hội của mình là không phải đóng, 15% mới đóng. Ví dụ mình nhận được 10 ngàn thì 8.500 là free, không có đóng thuế, thì 1.500 phải đóng thuế, nhưng đó là vì mình có nhiều cái thu nhập khác nữa kìa. Còn khi mình không có thu nhập nào khác thì coi như chọn số tiền đó là không có đóng gì hết.
Dạ. Yeah. Yeah. Thì nhưng mà nếu income bao nhiêu thì mới phải đóng thuế liên bang hả chị? Nếu mà những quý vị cao niên mà họ đi làm thêm mà cộng luôn cả income tiền già tiền hưu hay họ có đi làm thêm thì bao nhiêu mới phải đóng thuế liên bang chị?
Trên 20 mấy ngàn đó, quên rồi, chị. Yeah. 25 ngàn á.
Dạ. Rồi, cảm ơn chị Đại Thi rất nhiều. Thì cũng chương trình mình cũng đã hết giờ rồi, rất tiếc có nhiều câu hỏi nữa nhưng mà mình cũng phải kết thúc thôi. Cảm ơn chị Đại Thi đã dành thời gian để đến với chương trình và trả lời tất cả những câu hỏi của Dũng Nghiêm. Xin chúc chị có một tuần mới thật nhiều sức khỏe và thật vui vẻ bình an. Xin chị mời chị gửi lời chào đến quý khán giả.
Dạ, cảm ơn anh Dũng Nghiêm đã chia sẻ với Thi về những câu hỏi về thuế hôm nay. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe chương trình và hẹn quý vị vào tuần tới.
Dạ, xin chào chị và chúc chị sức khỏe.
Yêu lý che xanh, có còn sông chảy qua.